À, thì giờ nè, à, cũng một hóa hổng cũng hỏi vấn đề mà an cư đó. À, thì bên Tỳ Kheo Ni á, thì bên Tăng thì an cư được ra ngoài 40 ngày, nhớ tối đa bên Tăng á. À, còn nếu 41 ngày coi như là phá hạ đó bên Tăng. Còn bên Ni á thì thấy nhiều chỗ đưa ra là tuần lễ thôi, hành hành xưa nay đôi khi đi dạy nó cũng không có chính xác nữa. À, thì mình nói đưa nếu 7 ngày như vậy thì cũng có lý. Tại sao? À, là chưa tăng ra 40 ngày thì bên Ni là cái phái yếu, mà cái phái mà cần sự bảo vệ vì mạng nạn phạm hạnh nạn, nên Đức Phật hạn chế tối đa của người nữ. Hay là cho đi 7 ngày thì cũng có lý, nhưng mà thật sự có chỗ thì để 40 ngày hay là 1 tháng như vậy. À, thì trong này có những cái tài liệu chính xác à, về an cư á. À, là nói là tứ phần. À, thì có các việc như được mời gọi được gọi là gì Tam Bảo á. Thì hồi xưa Đức Phật đưa ra đi ra khỏi cương giới gì Tam Bảo. Tam Bảo trong đó là không có đi cầu ăn cầu siêu. Hồi xưa là không ít có dự vấn đề đi cầu ăn cầu siêu về thất Phật, đi giải quyết cái việc tranh chấp hay là đi thuyết pháp hay một cái gì đó nơi trú xứ khác. Còn ăn cầu siêu thì mình bây giờ ta mời cầu ăn cầu siêu, với hồi xưa Đức Phật thì cái đó là không ít có đề cập tới nha. Thì thí dụ như cái chỗ kia nó không hòa hợp, cần mình đi đến đó để giải quyết, nên xin đi 7 ngày ha. Thì 7 ngày như vậy ha, thì từ 7 ngày sắp lên mới là tăng yết ma sinh tăng. Còn từ dưới 7 ngày đó thì chỉ mình thưa đối diện cái vị trì sự người nào trong đó có trách nhiệm thôi. 7 ngày mới là yết ma tăng ha. Thì trong này căn cứ vào bộ luật tứ phần ha, là các việc mà được gọi là Tam Bảo á. À, thì được xuất giới từ 7 ngày. À, rồi 7 ngày thật sự nó 7 ngày mà giải quyết được 6 đêm đó nha. À, 6 đêm rồi còn một cái đêm cuối cùng phải có mặt ở trong cương giới. À, để mà thưa trong cái trong tăng nó trở về. À, trong 7 ngày nè. À, Phật cho phép đi quá 7 ngày á, ví dụ như mình 7 ngày rồi chưa giải quyết xong việc đó phải trở về để mà xin thêm ngày, đó là 15 ngày hay là 1 tháng bằng bạch nhị yết ma. Thì nếu nói 1 tháng ở đây á là căn cứ vào bộ luật tứ phần, dường như trong này không có cho nó thêm, phải không? Từ 7 ngày đến 1 tháng thôi, mình biết 1 tháng thì có 30 ngày bằng bạch nhị yết ma để mình đi. À, xin trong cái vòng từ 7 ngày đến 15 ngày, không rồi nữa là 1 tháng. Cái đó nói về tứ phần đó nha. Nó là 7 ngày nè, 15 ngày hay là 1 tháng thôi, chứ mà không có nói tới đề cập tới 40 ngày. Nhớ không có đề cập tới 40 ngày như bên Tăng. Đây là tứ phần. Mấy cái này gặp những cái đó ở đây đại chúng mới là những cái tài liệu nha. Chứ mình coi coi nhiều rồi gặp những cái đó như vậy mình mới ghi ra, mình mới nhớ. Thứ hai nữa về bộ luật ngũ phần ha, luật ngũ phần á ha, thì có việc Phật pháp tăng hay gì về việc mà tư tư này, thứ ví dụ như là bệnh hay là một cái việc gì đó mà có lợi ích trên cái sự tu hành của mình ha, thì cần đi quá 7 ngày cho đến bạch nhị yết ma, thọ 15 ngày hay 1 tháng để ra ngoài giới. Đó là cũng bộ ngũ phần giống cái bộ tứ phần, là 1 tháng, tức như mình 30 ngày, từ 7 ngày đến 30 ngày ra ngoài giới. Còn bộ luật Ma Tăng Kỳ thì nếu bận việc tháp nè, việc tăng nè, nên làm yết ma cầu thính xong việc nên trở về hoặc nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng. Chà, 2 tháng cái này phải coi lợi, nhưng chư tăng Đức Phật cho có 40 ngày. 40 ngày thì coi như là ở trong hạ 50 ngày ha, được đi ra ngoài là 40 ngày. Ở trong này mới nói nếu mà có việc như vậy thì trở về hoặc nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng cho đến sau khi tự tử phải trở về, nếu không về thì phạm việc tỳ ni, nếu trên đường có cướp nguy hiểm phải tự tứ ở đó thì không có tội, thì cái này mạng nạn phạm hạnh nạn thì cái việc đó ngoại lệ Phật Phật cho phép. Còn chưa xong cầu thính rồi xong việc nó trở về hoặc một tháng hai tháng, thì chỗ hai tháng này phải coi lại, coi lại kỹ về cái trong kia, coi cho cái bộ mà luật ba tăng kỳ. Mà đây ta nói là hai tháng cho đến sau khi tự tứ, sau khi tự tứ phải trở về, nếu không về thì phạm việc tỳ ni. Đây là bộ luật ma tăng kỳ. Ngoại trừ trường hợp trên đường đi có những cái nguy hiểm như là cướp hay là tai nạn vào đó hay là bảo lục vân vân, cũng có thể là mình không trở về thì không có phạm. Đó là cách nói của bộ luật ma tăng kỳ. Còn bộ luật Phật giáo Nguyên Thủy thì với việc như là cúng dường, tụng kinh của bảy chúng có thể giải quyết trong ngày thì được đi khi được mời, nhưng không nên đi khi không được mời, nên trở về trong 7 ngày với các việc như là bệnh, có những cái tà kiến để giải quyết, hay là việc mà giải tội của năm chúng xuất gia có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi, dầu không được mời. Nếu được mời thì càng tốt. Việc xong rồi quay trở về nên được thực hiện trong 7 ngày. Tất cả các điều trên đều nói trong cái phần giới của tỳ kheo. Nếu như vậy thì 7 ngày này căn cứ vào cái luật Pali của Nguyên Thủy. Mà nếu Pali Nguyên Thủy thì trong cái phạm vi 7 ngày mà không có nói thêm nha, không có nói là nửa tháng hay là một tháng hay là 40 ngày, mà cái này có thể là áp dụng cho bên tỳ kheo, tỳ kheo đi chung không biết nữa. Về luật của Phật giáo Nguyên Thủy thì nếu mà luật Phật giáo Nguyên Thủy mình thấy cũng có vẫn có liên quan đến tỳ kheo ni, tại vì cái thời Phật thì Phật Nguyên Thủy không thể phủ nhận là không có tỳ kheo ni. Nhớ mà hỏi là tỳ kheo ni mất tích vào thời nào thì cái việc đó là cũng chưa ai trả lời vấn đề chính xác là tại sao thờ Phật có mà sau này coi như Phật giáo Nguyên Thủy không có mặt của tỳ kheo ni, mà nếu có thì gọi là tịnh nhân mà thôi. Đó là về cái Nguyên Thủy bây giờ. Còn về việc độ đệ tử của tỳ kheo ni á, hay luật tứ phần quyển 3, thì tỳ kheo ni nào mà chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa ba vật đề thì cái này thầy thấy nó là chính xác nha. Còn nếu mà là 12 năm như vậy á, thì nó trùng với cái giới dường như 138 kia đi. Còn đây là cái giới này là 10, mà tại nó để là để một là để chữ tuế không, còn phần dự là 12 năm. Chứ thực sự cái này đó là đúng là để là chữ nguyệt. Về bời luật ngũ phần điều đó là phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni nào mà chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người, có nghĩa rằng là Đức Phật cho phép là 2 năm độ một người thôi. Tại vì 2 năm thức Somana, rồi người cái thức Somana đó 2 năm rồi qua bên tỳ kheo ni rồi thọ giới rồi thì mới độ thêm được một người nữa. Thì đây ta nói cái người nữa, cho một người nữa. Tất nhiên là Phật có, sau này Phật có mở rộng ra là mỗi một năm cho độ một người, chứ không cho độ tới hai người. Tỳ kheo ni năm nào cũng cho đệ tử thọ cụ túc ba vật đề. Tất nhiên là mỗi năm cho một người thọ cụ túc á, là mình độ đó, vậy là phạm ba vật đề. Tại vì hai năm thức Somana, Đức Phật cho tỳ kheo mỗi năm độ một người, tỳ kheo ni hai năm độ một người, đó là cái thức Somana. Tỳ kheo ni cách một năm mới được cho một đệ tử thời giới cụ túc, là chính xác. Luật ma tăng kỳ thì tỳ kheo ni cứ mỗi năm mỗi nuôi đệ tử phạm ba vật đề. Cái luật ma tăng kỳ cũng có đề cập vấn đề kỹ. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, vị tỳ kheo ni nào tiếp độ hàng năm thì phạm tội ưng đối trị, tức là cái từ cũng là ba giặc đề, khác cái từ ba giặc đề nè. Một vị tỳ kheo ni nào tiếp độ hai người trong một năm cũng phạm ưng đấu trị, đó là trong luật của Nguyên Thủy cũng cấm, thì nó cũng ăn rập với những cái luật của Hán Tạng. Về việc độ người nữ tằng giá dưới 12 tuổi, luật tứ phần, nếu tỳ kheo ni nào độ phụ nữ 10 tuổi đã từng có chồng, cho 2 năm học giới, đủ 12 tuổi mới cho thọ giới cụ túc. Dưới 12 tuổi mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Thì trong cái tứ phần ở chúng ta là đề cập cái người nữ kia là 8 tuổi có chồng, rồi ở với chồng 2 năm đến 10 tuổi, 10 tuổi rồi thâu chồng, đi xuất gia, xin làm tỳ kheo ni. Thì để 2 năm như vậy là thập nhị tuế tằng giá. Cái từ người nữ 12 tuổi đã từng có chồng thì 12 tuổi được thọ giới cụ túc, được trao giới cụ túc cho họ. Đó là thập nhị tuế tằng giá đã từng có chồng. Còn nếu mà không có chồng như vậy thì cũng phải là 18 tuổi cho 2 năm học giới, đúng 20 tuổi cho thọ tỳ kheo ni. Thành nhiều người họ thắc mắc chỗ này dữ lắm, mà có duyên khởi thì mình phải chịu thôi. Nói vậy thì người ta nói là những người mà có chồng thì nó ưu tiên hơn. Còn những người không có chồng thì 18 tuổi phải đợi 2 năm, đúng 20 tuổi mới thọ tỳ kheo ni. Là coi như là thiệt thòi hơn những người đã từng có chồng. Trong bộ luật ngũ phần, tỳ kheo ni là cho những người nữ đó có chồng chưa được 12 tháng thọ cụ túc ba vật đề. Thì cái này có giống cái giới nãy là 12 tháng nha. Luật Ma Tăng Kỳ thì nếu tỳ kheo ni cho những người nữ đã có chồng chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc giới ba vật đề, có 12 mùa mưa, thì cái này mà luật Ma Tăng Kỳ nha. Nếu tỳ kheo ni cho người nữ đã có chồng chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc giới ba vật đề, thì cái này nó giống có ngài Chiêu Minh trong Yết Ma Chỉ Nam. Yết Ma Chỉ Nam nó là người, nếu người nữ có đã từng có chồng rồi trải qua mới 12 năm, chứ không phải là người nữ có chồng có 12 tuổi. Đó là cái bộ luật Ma Tăng Kỳ. Phật giáo Nguyên Thủy thì vị tỳ kheo ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi phạm ưng đấu trị là ba vật đệ. Là cái Nguyên Thủy là tỳ kheo ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi. Thì cái này ta có nói ẩn đó, nếu cái người nữ đã kết hôn được 12 tuổi như vậy, tất nhiên là có trải qua 2 năm học pháp thì họ thức Somana thì phạm ưng đấu trị. Cái này phải trải qua, dầu có người nữ đã từng kết hôn rồi thì cũng phải để 2 năm học giới, không thể là cho 2 năm chưa có 2 năm học giới mà cho thọ tỳ kheo ni. Trong phẩm của kinh A Hàm đó, là trong kinh Hiền Ngu đó, có nói là trong người gánh phân được độ là ni đề, bây giờ gọi là Upali. Như vậy là Phật độ hai người gánh phân chứng A-la-hán. Thì cái này na đề thì nó chưa có rõ lắm, mình thấy nó Upali. Thì trong kinh hay là trong sách, trong luận cũng đề cập rất nhiều vấn đề Upali gánh phân. Upali gánh phân á, tại vì cái đó có phần nói liên quan đến cái Upali rất nhiều. Khi mà Đức Phật thấy cái duyên nó độ thì Upali coi như là trốn, đang gánh phân xa, thấy Phật vậy coi như là bỏ gánh đó lên mà trốn đi, thấy mình cái giai cấp mà nó thấp rồi là nhơ bẩn là trốn. Nhưng mà rốt cuộc là gặp trực tiếp với Đức Phật, Đức Phật cũng độ cho xuất gia chứng A-la-hán. Thì có cái chuyện mà của Vua Ba Tư Nặc, mà cái đó là chưa không có đề cập rõ đó là Upali hay không. Tại thì Vua Ba Tư Nặc một hôm mới nghe Đức Như Lai coi như là độ Chiên Đà La, là cái người mà giai cấp hạ đẳng ở dưới, mà không có nói rõ là hốt phân hay không hốt phân ha. Thì vua Ba Tư Nạc mới suy nghĩ Đức Phật là cái người bậc mặt cao thượng, từ cái dòng sắc để lợi mà thành chánh giác như vậy. Thì trong cái môn đồ của ngài, ai hàng vua chúa tất cả đều có sự cung kính. Mà vua thì cái dòng họ sắc để lợi, mà bây giờ nếu mà Phật độ cái hàng mà Chiên Đà La như vậy thì nhà vua đến đó phải đảnh lễ. Nhớ dòng sắc để lợi thì cái giai cấp rất là nặng, tại lên đó mà đảnh lễ cái hàng Chiên Đà La như vậy thì cũng khó coi vấn đề giai cấp của Ấn Độ vậy đó ha. Thì vua đi đến đó để ngăn cản cái vấn đề này, trình bày với Phật đừng bao giờ độ Chiên Đà La, cái hàng giai cấp mà thấp như vậy ha. Thì là xe ngựa cộ đều đi đến đó, đi đến đó tới cổng rừng Thể Đa thì là vua Ba Tư Nạc mới đi bộ, đi bộ vô cái tinh xá. Thì trước cái thất của Phật, sau phía ở trong kia, ở trên này thì thấy một vị tỳ kheo ngồi trên tảng đá, giá áo giá coi như y nó để bị rách đi. Thì ông vua mới xuống mới đảnh lễ cái vị đó, mà là nhờ vị đó vô thưa với Đức Phật, báo với Đức Phật là vua muốn đến đảnh lễ Đức Như Lai. Thì cái vị này mới là đi vô, mà đi thì đường quanh co ông đi, cứ tảng đá và ông đi xe đi giữa tảng đá nha, đi thủng từ tảng đá ngoài này đi thẳng vô tới Đức Phật. Vua thấy rõ ràng. Thì khi mà vô báo Đức Phật rồi cho phép vua vô gặp Đức Phật, thì vua chưa nói gì hết, Đức Phật mới là hỏi hồi nãy ngài đến, ngài nó gặp ai ở ngoài cổng hay không. Thì vua Ba Tư Nạc nó gặp vị tỳ kheo như vậy để vô báo Đức Như Lai. Nhưng mà con thấy vị tỳ kheo đó coi như là có thần thông, nên đi xuyên qua những cái tảng đá hết vậy. Thì Đức Phật mới nói liền, cái vị đó, chính cái vị đó mà bệ hạ bữa nay muốn đến ta để bàn cái việc đó, thấy không? Thì để vậy để mà nói lên rằng là giai cấp trong Đức Phật giáo đó, xóa bỏ giai cấp, không có cái giai cấp nữa trong đó. Trong luật không có đề cập là cái vị đó là gánh phân hay không, là mình không biết. Nhớ mà gánh phân hay không biết. Thì trong này có cái từ là ni đề, dí là ubali, thì hai vị gánh phân như vậy. Thì mà thấy, thầy thấy ở trong trong kinh, trong luận cũng đề cập là ubali là cái người gánh phân rất là rõ ràng. Thì khi mà từ xa thấy Phật để gánh phân mà chạy mà trốn, thì cái đó là cái tên ubali để gánh phân. Còn bữa hỏi mình nói cái ubali đó là cái ubali mà cạo tóc cho những vị hàng vương tử, mà ở trong tướng phần có đề cập rất kỹ tám vị dương tử mà đi xuất gia hôm trước thầy đã đề cập đó. Thành mình coi cũng là rất nhiều nha, coi tập coi sao những cái tài liệu, coi cái bộ này nói về bộ kia nói khác, là mình rộng thêm về vấn đề tầm nhìn của mình đối với trong cái giới luật, chứ không phải là mình nó cố chấp mà. Ví dụ mình thấy mình nó rộng về cái vấn đề giáo lý của Đức Phật, từ cái tiểu thừa đại thừa mình thấy nó rất là rộng rãi, rất là dễ dàng chấp nhận giáo lý của Đức Phật, nhiều cái phương diện nó giàu có hơn. Chúng ta qua hồng học về cái giới thứ mấy à? Bữa nay 147 phải không? Hôm nay mình học như ba vật đề này là biệt giới không, chứ không có cộng giới nha. Cái này của mấy cô, còn rắc rối của mấy cô không à. Cái này cái nghiệp của người nữ đó nha, chứ không có liên quan đến người nam nè. Riêng không, cái giới này giới riêng không à. Nhược tỳ kheo ni, thân sanh là ung, cái chữ này là ung nhọt đó nha, ung nhọt, ung. Cặp chủng sang, bất viết ca nga nha, bất bạch chúng, cặp ma dư nhân, triếp sử nam tử phá, nhược lý, phải không? Lý giả ba vật đề, Nếu tỳ kheo ni trên thân mà sanh ra ung nhọt và các cái thứ mà một chữ sang là những cái một chữ một có mũ máu rồi trong đó sang, chẳng có bà thưa chúng, chẳng có bà chẳng có nói với cái người khác, liền là bảo người nam để mà mổ xẻ. Nhược chữ lý, lý là gói nha, là gói bộ y ở ngoài, chữ lý ở trong đó là gói lại, tất nhiên mình dịch là băng bó đó, là mổ xẻ rồi băng bó là phạm ba vật đề. Thì cái này rốt cuộc Đức Phật cũng là tránh vấn đề mà cái tâm tâm nhiễm trước của mình, vấn đề mà ái dục là nó rất nhiều đây nè. Thì cái duyên khởi này là một tỳ kheo ni tên là Bạc Đà La Ca Tỳ La, trên thân mà nổi những cái ung nhọt như vậy, rồi là để không có thưa chúng không gì hết á, rồi đi mượn cái người nam mà mổ, rồi tay của người đó chạm vào thân của tỳ kheo ni, tâm nó sinh ra cái sự mà tất tâm nhiễm trước đi, liền định mà ôm nắm là phá hoại tịnh hạnh của tỳ kheo ni này, mới là la lên. Rồi là tỳ kheo ni ở xung quanh mới là nghe được, mới nói cái nguyên do, mới nói nguyên do này là những vị thiểu dục tri túc không có vui lắm, mới là nêu lên cho hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới thưa Phật, Phật mới chế giới. Thì cái này cũng rất nguy hiểm nha, rất nguy hiểm các. Nếu mà khác phái, đó là một cái nghiệp, mà cái sự nhiễm trước đó. Trừ khi nào là cha mẹ anh em ruột của mình cùng một huyết thống thì cái dục nhiễm đó nó không phát sinh, hoặc nhà là ít phát sinh. Còn nếu mà đó là không phải cùng huyết thống thì khó lắm, nó khó lắm. Thì cái đó là Đức Phật mới là cố để mà để mà gìn giữ mạng nạn phạm hạnh nạn cho những cái phái yếu, Phật mới đưa ra cấm trong cái giới này. Thì trong cái giới này bốn cái duyên thành ở phạm mà thân tỳ kheo ni có ghẻ nhọt á, có ung ghẻ trong đó. Thứ hai là không bạch với chúng, trên thân mình có những cái mục mà để cần nên mổ, cần nên là băng bó như thế nào á. Thứ ba là nhờ người nam họ trị liệu mình. Thứ tư là vừa động tay vào thì phạm ba vật đề. Trong cái giới này nó bạch với chúng hay cho người khác biết để làm gì, là có mặt chúng ở trong đó, hoặc giả hai ba người ở chỗ đó, thì chắc chắn rằng cái người y sĩ kia hay người nam kia họ giàu có cái tâm nhiễm trước nhưng không thể hiện ra được cái tướng. Nhớ cái này cái rất cần, cái quan trọng là cái là cho bạch chúng hay cho những người khác, nhưng mà tốt nhất là mình làm sao tránh tối đa. Ví dụ như trên thân mình có ung nhọt như vậy thì mình nhờ những người nữ bác sĩ hay nữ y tá cực chẳng đã không có, mình mới nhờ tới người nam. Mà nhờ tới người nam thì phải là có chúng, có những người xung quanh kia để mà tránh những điều đó đi. Trong này nếu mà là Đức Phật nói là tăng kỳ, trong cái bộ Ma Tăng Kỳ á, nếu từ đầu gối của tỳ kheo ni trở lên hay từ vai trở xuống những cái chỗ mà là kính có ghẻ mà trước đó không bạch chúng lại nhờ nam tử mổ rửa thì phạm tội ba vật đề. Cái này bộ luật tăng kỳ. Còn luật thập tụng thì nếu tỳ kheo ni bị ghẻ nhờ bạch y mổ băng phạm ba vật đề. Có ba cái thứ ghẻ là ung nhọt nè, do những cái tác nhân bên ngoài đụng chạm gây nên những cái trầy xước mà sinh ra ghẻ, trúng phong, kiên tịch, nổ sần, da bị nổ sần, là sự cúng có ba nguyên nhân, là do lạnh hay là do nóng hay là do hoặc gió phong. Nếu mà từ kheo ni tự mình có thể băng bó mà không thể mổ, tự mình nên băng và nhờ người mổ. Nếu tự mình có thể mổ mà không thể băng thì tự mình mổ có thể nhờ người băng. Trường hợp phạm tội ở đây là nếu tỳ kheo ni nhờ bạch y băng bó mà không mổ thì phạm ba vật đề. Nếu nhờ mẫu mà không băng bó cũng vẫn phạm ba giặc đề, là tại vì người nam xúc chạm vào cái thân của mình. Còn trong bộ Tỳ Na Gia, trong Tỳ Na Gia là cái bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia, trên cánh tay Tỳ Kheo Ni có ghẻ, nếu nhờ người khác mổ băng bó cũng phạm tội ba giặc đề. Ba giặc đế ca, tức là ba giặc đề à, thì nó cũng khó lắm nha. Cái này là cái mà dầu đó là nhẹ nhưng mà cũng tránh tối đa về vấn đề đó. Còn khai viên những trường hợp không phạm là tác bạch chúng xong mới nhờ nam tử mổ ung nhọt hoặc ghẻ hoặc băng bó, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc đều không phạm. À, thì đó là cái liên quan đến cái sự mà cái thân thể cái dục nhiễm. Thì ở trong bộ luật Tăng Kỳ thuyết minh rất nhiều nha. Nó là Tỳ Kheo Ni chỗ mà là kính mà có ung nhọt muốn mổ, trước tiên nên đến trong tăng cầu xin tác bạch yết ma, cho phép người yết ma nên tác bạch. Rồi là trong đó mới là tăng chứng minh cho hết rồi mới được quyền mổ. Mổ thì nó như vậy không phạm. Luật thứ phần, bây giờ Tỳ Kheo Ni tóc đã dài, Đức Phật bảo phải cạo. Khi cạo tóc, Tỳ Kheo Ni nhờ thiếu niên nam cạo. Trong lúc cạo hay tay thiếu niên chạm vào Tỳ Kheo Ni, nên khởi tâm dâm dục, toan làm việc phạm giới, hạnh giới Tỳ Kheo Ni đó. Vì Tỳ Kheo Ni liền lớn tiếng phản đối, đừng làm thế, đừng làm thế. Quý Tỳ Kheo Ni khác nghe đến hỏi rằng vì chuyện gì mà la lên như vậy. Rồi là vị Tỳ Kheo Ni kia liền trình bày cớ sự quý Tỳ Kheo đem việc này lên Phật. Phật mới là cấm nha. Nói lúc cạo tóc phải có người đồng bạn đứng kế bên, nếu người cạo tóc có ý dâm dục thì không nên cho cạo. Tỳ Kheo Ni kia nhờ nam tử cắt móng tay, Tỳ Kheo Ni không nên nhờ nam tử cắt móng tay. Đây là Đức Phật dạy trong ấy. Cắt móng tay hay này kia cái nọ trong đó là sửa sang nó không được. Cái này trong luật thứ phần có đề cập á. Có nhiều trong cái nhiều bộ này có dẫn ra rất nhiều cái chuyện mà liên quan đến cái vấn đề ngoài này. Thì chỉ nói về cái tập sự Tỳ Na Gia là có vua Kiều Tát La tức là vua Thắng Quang thấy Đức Thế Tôn đã chấp nhận lời thỉnh của mình, đảnh lễ hai chân Phật ra là thỉnh là có mời y sĩ đến trị liệu á. Rồi là liền đánh lễ hai chân kính cẩn từ biệt mà lui. Sau khi trở về hoàng cung, vua ra lệnh cho tất cả cung nhân sắm sửa đồ cúng dường và sai người đi mời y sư đến chăm sóc cho quý Tỳ Kheo trong 3 tháng. Thì cái chuyện này trong tập sự Tỳ Na Gia thì suốt 3 tháng hạ, nhà vua cung cấp những cái đồ cần dùng và cúng dường cho Đức Phật và hàng Bí Xô. Vua Thắng Quang mới là mời sai một cái vị tâm tính từ mẫn, hàng ngày mỗi sớm mai đến trong cái tinh xá để mà đích thân đảnh lễ hai chân Đức Phật, thăm hỏi về việc ăn ở của ngài. Sau đó ngài vua mới đi khắp đại chúng xem tình hình sinh hoạt, thì đến đó mới thấy một cái vị Tỳ Kheo mà bị bệnh trĩ thì gầy ốm như vậy. Rồi mới là như nhà vua mới hỏi là thánh giả vì nhân duyên gì mà thân thể của ngài bị ốm nha. Rồi bị biết xô này mới là tâu với nhà vua là tôi bị cái bệnh trĩ nên là thân thể tôi có gầy ốm. Thì nhà vua trở về hoàng cung mới lập tức sai một y sư đến chùa trị bệnh trĩ cho vị Tỳ Kheo. Mà cái vị này đối với Tam Bảo không có cái lòng tin, không ưa gì Tam Bảo nên không chịu trị bệnh trĩ cho vị Tỳ Kheo này. Hay là một thời gian khác, nhà vua vào chùa mà trông thấy vị Tỳ Kheo kia cũng vẫn bị bệnh mà càng ngày ốm hơn nữa. Vua mới hỏi là y sư đó không trị bệnh cho ngài hay sao mà ngài không hết vậy. Thì coi như là cái vị Tỳ Kheo này nói là đại dương dù sai cái y sư đó trị bệnh cho tâu, nhưng ông ấy rốt cuộc không có chịu trị gì cả. Nhà vua nghe tâu tức giận quá mới lập tức bảo hầu cận về triều bắt ngay vị y sư giải đến cho vua. Khi y sư mà bị bắt giải đến nhà vua rồi nhà vua mới nói là trẫm trước kia bảo khanh chăm sóc cho bị bí xô bệnh trĩ kia, tại sao đến nay bệnh vẫn không có hết. còn nguyên như vậy. Nếu Khanh mà không trị bệnh, ta sẽ tước hết quan vị của Khanh. Nhưng vị y sư này vẫn ngoan cố, không có tín tâm đối với Tam Bảo. Nên bị nhà vua quở trách, ông ta càng thêm sân hận, thốt những cái lời quỷ báng mại nhục rằng: ta không thể vì tuổi bay mà bị vua tước đoạt hết quan vị của ta. Nói xong ông ta lôi vị tỳ kheo bị bệnh trĩ ra ngoài cửa, trói hết hai tay chân lại để cắt cái khúc trĩ của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó bị là điều trị một cách quá thô bạo nên đau đớn không chịu nổi, bèn cất tiếng la lớn lên: nó hôm nay con đau đớn quá, Đức Thế Tôn đại từ bi đâu chẳng thương xót con. Rồi theo cái thường pháp của Đức Như Lai, nghe tất cả những cái việc mà xảy ra như vậy á, thì coi như là Ngài dùng cái sức đại bi cảnh giác thúc đẩy, rồi cái Đức Phật đến cái chỗ Bí Xô. Ông y sư kia trông thấy Đức Phật đến, tâm sân hận chưa dứt, nên nói rằng: ông đến đấy à, tỳ nhi kêu Đức Phật là cái tỳ nhi, là cái người mà người ở đầy tớ, vì ông xem hạ bộ đệ tử của ông đây này, nghe những lời thô ác của y sư như thế. Đức Phật yên lặng bỏ nó quay trở về tinh xá. Rồi khi về đến rồi, Đức Phật trải tòa mà ngồi, Ngài vui vẻ mỉm cười, tức trong miệng Ngài phóng ra cái hào quang ngũ sắc chiếu khắp từ trên không trung xuống dưới mặt đất. Hào quang ấy lại chiếu thẳng xuống địa ngục A Tỳ, và tất cả những nơi nóng bức khiến mọi nơi đều trở nên mát mẻ. Nếu những nơi nào mà lạnh giá thì trở nên ấm áp. Tất cả những chúng sanh hữu tình ở đó được an vui, cùng nhau nói rằng: ta cùng với các ngươi chắc là từ địa ngục đây chết, được sinh vào cõi khác ư? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chúng hữu tình kia sinh tín tâm đối với Phật, Ngài lại hiện những cái tướng khác lạ. Những chúng sanh ở trong thấy tướng khác rồi nghĩ là không phải chúng ta ở chỗ này chết, mà hôm nay được sanh vào cái chỗ khác, được an vui hay sao? Đây chắc là do sức quay thần của Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì khi mà vậy rồi ra là chiếu thẳng lên cõi trời sắc cứu cánh, trong cái ba cõi như vậy. Khi cái quang minh Đức Phật chiếu khắp các nơi rồi, thì lúc đó là A Nan mới chắp tay cung kính Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn Như Lai, ứng cúng hôm nay sao Ngài vui vẻ cười, không biết là có nhân duyên gì. A Nan mới nói cái bài kệ mà hỏi Phật. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo A Nan là: này A Nan, đúng như thế, không phải có nhân duyên, mà như không có nhân duyên mà Như Lai mà khởi lên những có cái điềm lành đó. Rồi là Đức Phật mới nói là: A Nan, người thầy thuốc kia đã tự tàn hại mình vì ông đã thốt ra những lời thô ác mà nhục Phật. Ông ấy gọi ta là tỳ nữ, là tâu tớ. Này A Nan, ta nhớ là thời xưa vua mà Tam Mạt Đa, đến nay bản thân ta không có một người nào mà dám mắng nhiếc ta, mà là cái người hà tiện, mà hôm nay các ông thầy thuốc này dùng những cái lời thô ác mắng ta là cái người mà hà tiện như vậy. Do cái nghiệp ấy, 7 ngày sau ông ta sẽ bị thổ huyết, mệnh chung và đọa vào địa ngục A Tỳ, thọ chịu khổ nhiều kiếp vậy. Thế nên A Nan, cái ông thầy thuốc kia là một vị y sư không có tín tâm đối với Phật Pháp, không nên nhờ người ấy chăm sóc cho các hàng tỳ kheo. Đó rồi là rồi lúc đó là cái tỳ kheo bệnh trĩ kia vì nhà vua sai cái ông thầy thuốc trị bệnh, nhưng ông ấy lại làm cho việc ác nên phải mệnh chung, tỳ kheo kia chết đi. Khi ấy có một viên đại thần đem sự việc trên tâu lại với nhà vua, là thầy thuốc kia quỷ bán mại nhục Đức Thế Tôn là hạ tiện tỳ nữ, còn vị Bí Xô bị bệnh trĩ kia do ông ta trị bệnh bằng phương pháp ác độc, cho nên ông sư này bấy giờ đã mệnh chung. Nhà vua mới nghe tâu như thế liền cả giận, lập tức hạ lệnh cho viên đại thần gấp rút chém đầu vị y sư gian ác ấy. Viên quan mới tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, cái thầy thuốc kia sắp chết rồi, cần gì phải chém đầu hắn? Đức Thế Tôn đã dự ký sau 7 ngày, tên thầy thuốc đó bị thổ huyết mà chết. Sau khi mạng chung, hắn ta bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhà vua liền phán: nếu vậy, khanh hãy mau trục xuất tên đó ra khỏi nước ta ngay. Viên đại thần liền phụng lệnh ra đuổi y sư độc ác đó ra khỏi nước. Tên này mới là đi đến cái nước kêu là Kê-đa. Nhưng vừa đến nơi đó thì liền bị những cái thiện thần quán trách đuổi ông đi, tha mắng nhiếc thậm tệ rồi đuổi ra khỏi cái ranh giới của mình, bảo rằng ngươi là kẻ ngu si, ngươi cả gan dám mại nhục đất chí tôn trong tam giới, là kẻ hạ tiện tỳ nữ, như thế ta không thể dung nạp ngươi ở chỗ này. Rồi tên y sư liền bỏ đi nơi khác, đến thành Ba La Ni Tư, cũng nơi đây cũng bị thiện thần coi như là mắng nhiếc đuổi đi. Ông đi lần quần đến thành Vương Xá cũng bị đuổi, rồi đến Chim Bà bị thiện thần cũng đuổi. Rồi lại là thiện thần nơi đó mắng nhiếc ông, rồi túng thế tên y sư đành đến dưới ngầu dưới một gai gốc cây tạm thời nghỉ mệt. Nhưng vị thọ thần vừa trông thấy hắn liền mắng nhiếc quả trách đủ điều, rồi ông cũng đuổi hắn ra khỏi ranh giới của mình. Tên y sư liền từ cội cây đi đến các dòng sông suối ao hồ, nơi nào hắn cũng bị các thiện thần quả trách đầu xua đuổi, không một ai cho hắn tạm trú, liên tiếp bị mắng nhiếc xua đuổi. Tên y sư độc ác suy nghĩ rằng loài giả can kia còn là một thứ hèn hạ, ở Nam Thiền Bộ Châu này còn có chỗ dung thân, ngơi nghĩ trong khi ta đây là người mà đến dưới cội cây cũng bị các vị thần không dung chứa. Suy nghĩ như thế rồi tên y sư cảm thấy trong thân nóng bức vô cùng, sau đó hắn thổ huyết mà chết và đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Do nhân duyên ấy Đức Phật mới nói là trong cái tạp sự Tỳ Na Gia nêu ra cái câu chuyện của một cái vị y sư ác tam giới với Đức Phật và hàng tỳ kheo. Trong luật mình thấy mà là có đề cập đến cái vị y sư mà luôn luôn lúc nào cũng săn sóc Đức Phật và hàng tỳ kheo với vua là ai? Cái y sĩ Kỳ Bà nha. Ha, bây giờ ai đi lên núi Linh Thú Ấn Độ còn cái nền cái y sĩ Kỳ Bà trên cái đường mà từ Linh Thú đến Trúc Lâm á, nó còn đó. Ở đâu mình thấy cái mà nó ác độc hay là đối với Đức Phật cũng như hàng tăng bảo là nó tổn lắm nha. Ở ngoài thường thường thầy nói thầy nghe nói người ta nói những cái người ở ngoài, cái mấy bà già bà nói là mình là có tội với Phật là thì được tăng cứu, mà giờ mình gây cái tội với tăng và ai cứu giờ? Là giới 148 phải không? Nhược tỳ kheo ni tiên thọ thỉnh, nhược túc thực dĩ hậu thực phạn. Chữ này chữ gì? Chữ xíu chứ không phải chữ miếng nha. Chữ xíu là cái cốm ở trong là Đại Từ Điển. Đại Từ Điển có Hán ngữ Đại Từ Điển của Trung Quốc á, thì coi như là xíu là cơm mà được làm khô sấy lên á, gọi là cái này nó nói về cái cốm á, mà nó là cốm á, là xíu chứ không phải là miếng. Miếng là thuộc về mì. Càng phản là ngư cập nhục giả ba vật đề đó, mình thấy rõ ràng đây. Nếu tỳ kheo ni trước đã thọ được thọ thỉnh, nhận cái lời thỉnh trước rồi hoặc là ăn đủ rồi, ăn no rồi, hậu thực phạn. Nếu mà nó hậu thực phạn á, mình phải dịch nè là sau đó lại ăn thêm sau cái bữa ăn rồi đó, rồi ăn thêm xíu này là cốm nè, càng phạn là cơm khô nè, rồi cá nè, thịt nè, phạm ba vật đề. Tại cái này cũng trong liên quan đến cái giới mà là nhất tọa thực hay nhật trung nhất thực mà thọ hạ nhất túc của đối với hàng tỳ kheo sống tinh thần mà thiểu dục tri túc á. Thì trong luật mới thì cũng là cấm hàng tỳ kheo ăn nhiều bữa ở trong buổi chứ không phải trong ngày nha, hay là từ mặt trời mọc cho đến đúng ngọ đó là Phật khai cho mình được ăn nhiều, nhiều lần như vậy. Chứ đúng nghĩa hàng tỳ kheo nhất tọa thực chứ nhật trung nhất thực mà thọ hải nhất túc, là một ngày ăn một bữa gốc cây ngủ một lần mà thôi, chứ không có gì ăn nhiều lần. Thì còn liên quan tới Phật khai cho những cái bệnh thì ăn được nhiều lần. Thì trong cái phạm vi của cái giới này, tất cả những cái bộ khác thì cũng ở chung chung nha. Cái giới này với cái giới của tỳ kheo ni nó giống nhau. Có một vị đại thần là mời một số tỳ kheo về nhà mình để thọ thực. Thì cái ông đó khi mà được nhận lời, ngài làm những cái món ngon vật lạ là rất nhiều để cúng dường hàng tỳ kheo. Rồi là tỳ kheo sáng đó đi cái nhà khác để mà ăn rồi, no rồi, rồi mình đi đến như cái vị đại thần ở nhà đó mới là ăn, thì ăn ít no, ăn đâu có có nhiều nữa được. Cư sĩ này mới nói là con đem hết những cái gì lòng thành của con mà con làm, con cúng dường mấy thầy cứ tự do mà ăn. Thì mấy thầy mới nói là đã ăn trước như vậy thì ông này ông buồn. Công kỹ ông đem hết sức lực ông ra cúng dường nhà hàng tỳ kheo thành tín như vậy, mà mấy thầy coi như là tại sao nhận cái chỗ này rồi mà nhận cái chỗ khác này mà ăn nữa. Thì cái đó là cái mà ở đây mà nó cấm. Còn riêng cái ở trong cái duyên khởi của tứ phần ở chỗ này thì nó là tỳ kheo ni, khi mà nhận sự cúng dường rồi thì bữa đó ở trong thành phố có lễ hội nên người ta đem những cái thức ăn cúng dường cho hàng tỳ kheo ni nhiều. Hàng tỳ kheo đã ăn no rồi, nó đến đó mà là cư sĩ họ đem những thức ăn ra rồi tỳ kheo ni nó là từ chối ăn không được, mà hỏi ra cái nguyên nhân như vậy là tỳ kheo ni ăn đã ăn trước những cái đồ cúng đó là no rồi, ta buồn nên Phật đưa ra nó cấm. Cái nhận cái chỗ này rồi thì không có nhận cái chỗ khác. Thì ở trong luật cũng đưa ra vấn đề mà chánh thực. Chánh thực á, chánh thực là cái bữa ăn chính, còn những cái món ăn phụ hay là một món ăn chính đó là trong luật có nói trong cái bốn cái loại thuốc nha, thờ dược, phi thờ thờ dược, thất nhật dược với tận hình dược á. Mà nếu mà nó cái món ăn chính nó như là bánh, như là cơm, như là những cái gì mà ăn no luôn, nó gọi là những cái thức ăn chính. Rồi chánh thực là cái bữa mà bữa ăn chính kia, hay là mình nói là thờ thực hay là thờ dược á, là cái bữa ăn chính. Còn ngoài ra có những bữa ăn phụ. Trong tứ phần cũng đề cập á, nếu mà nó là sáng ngày nó ăn cháo, mấy nếu mà nó là chánh thực thì cái cháo đó khi mà nấu lên rồi lấy cái cỏ ngón tay mình rạch mà không có liền thì không được ăn. Nhớ cái đó là coi như là ăn rồi nó no. Còn nếu mà cái cháo mình nấu lên lấy đồ mình rạch hay cái cỏ mà rạch ngang á, nó liền thì mình biết đó là được ăn, tại vì cái đó nó loãng. Còn cái nếu kia nó đặc quá như cơm như vậy mình ăn thì nó no lâu. Để phân ra vấn đề mà cái chánh thực hoặc giả là phi chánh thực. Có thêm mà trong một cái duyên khởi cũng không có khác lắm. Nó vị quan kia là khi mà cúng dường ở nhà rồi thì hàng tỳ kheo mới ăn. Khi ăn rồi thì mới trở về tinh xá. Cái ông cư sĩ nè mới trở về tinh xá theo hàng tỳ kheo, thấy hàng tỳ kheo ăn thêm nữa thì những cái cư sĩ này nó buồn, nó tại sao mà mấy thầy ăn chưa no mà mấy thầy nói no mà không ăn nhiều nhà con mà về đây còn tiếp tục ăn thêm nữa. Thì cái đó ăn cái mà cũng liên quan lên những cái giới này hết nha, liên quan đến cái giới này. Thì cái giới cái ý cái giới này nó là mình nếu mình nhận cái chỗ kia thì nên để bụng đói ra ăn nhiều của người ta chút. Còn nếu mà mình nói nhận hai chỗ như vậy, ăn chỗ này một chút, ăn chỗ kia một chút không được nhiều thì không nên nhận. Không nên nhận. Cái này nó có năm duyên mà thành phạm nè. Là mình đã nhận lời mời ăn chính thức của người kia rồi. Rồi là thứ hai nữa, ăn rồi và no đủ. Thứ ba là không có nhân duyên gì hết. Thứ tư tiếp tục thọ chánh thực của thí chủ khác. Thứ năm là ăn một miếng thì phạm phạm tội ba vật đề. ha, thì mình thấy cái tâm lý chung nha, cái người mời, cái người ta làm cực khổ vậy, ta muốn mình đến đó cái bữa ăn ta cúng dường xứng đáng là ăn, ăn đầy đủ, ăn no, ha, mà mình ăn chỗ khác rồi đến đó mình ăn là lơ mơ chút xíu và ta thấy buồn, ha, thì cái đó là cái tâm lý chung nha. Về khai duyên, trường hợp mà không phạm khi nhận thỉnh không phải bữa ăn chánh thực, không phải bữa chánh thực là bữa ăn phụ thôi, hoặc là thọ thỉnh nhưng ăn không đầy đủ, hoặc là trước đó không được người mời thỉnh, hoặc là chính trong bữa ăn là ăn tiếp thêm nữa, hoặc là ở nhà thí chủ thọ cả hai bữa, bữa ăn trước và bữa ăn sau, trường hợp như thế thì không phạm. Nó trường hợp không phạm à, mình không có thọ chính. À, nếu tỳ kheo ni trước đã nhận lời thỉnh thọ thực của thí chủ, cần phải thí chủ giữ đúng theo lời hẹn mà đến nhà phó thỉnh, đến nhà rồi thì không được, không ăn. Mình ta mời mình nhận rồi đến đó này không ăn thì không được. Trong luật thập tụng có nêu, nếu mà tỳ kheo ni thọ thỉnh mà không ăn, thậm chí không ăn chỉ một miếng cũng phạm ba vật đề. Mình thọ rồi mà đến đó mà không ăn, tất nhiên chứng tỏ mình là no, thì phạm ba vật đề. Vì thế nên cần phải cẩn thận giữ gìn giới này. Một khi đã thọ chính thực thì trước giờ thọ thỉnh không được ăn no đủ sẽ làm mất tín tâm kính của thí chủ, lại cũng không được sinh tâm tham lam ăn vô độ, không biết tri túc. Cần phải tri túc mà ăn, cần phải có tâm hổ thẹn mà thọ. Nhớ cái vấn đề ăn là vậy, chứ cũng quan trọng liên quan đến một cái sự sống của chúng sanh á, cái tiếng ăn. Thành ra mình người tu rồi nó khác. Ở ngoài đôi khi họ ăn gì, sống để mà ăn, còn mình ăn để mà sống thôi nha. Thì mới nói ăn trước ăn phải có gì, có là tam đề ngũ quán. Nếu tỳ kheo không thiền, không tụng kinh, không lo sự trong ngôi tam bảo mà thọ nhận bố thí của người thì sẽ bị vật bố thí ấy làm cho đọa lạc. Nếu người nào ba nghiệp tinh cần tu niệm thì thọ báo của thí chủ không có tội. Nếu người biết người đó không có ba nghiệp thanh tịnh mà đem của bố thí cho thì cả hai người thọ thí và người năng thí đều bị bố thí làm đọa lạc. Tỳ kheo ăn đồ tín thí của đàn diệt phải có tâm tri túc làm hạn lượng. Nếu ăn đã no rồi mà cố tiếp tục ăn nữa thì bị của tín thí đó làm đọa. Nếu tỳ kheo ni có tâm kiêu mạn tự ăn uống cũng bị vật tín thí làm đọa. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn trong cuộc sống luôn thường tán thán về việc hạn chế uống ăn. Sau cùng, cho đến việc bố thí của người giữ giới thì người này có khả năng thọ nhận của cúng thí và có khả năng tiêu hóa của tín thí. Như Đức Phật dạy rằng bố thí cho người trì giới quả báo rất lớn, còn bố thí cho người phá giới quả báo rất nhỏ. Đức Phật có nói là thà nuốt hoàng sắc nóng mà chết, đừng dùng thân không giữ giới ăn vặt của tín thí. Những người nào đang no rồi mà còn tiếp tục ăn nữa, chẳng những không lợi ích cho tha tâm mà còn không lợi ích cho sắc dục, thậm chí chỉ tăng thêm bệnh hoạn mà thôi. Cho nên không nên ăn uống vô độ. Thường thường y học nó nói nha, mình ăn là mình thôi khi còn muốn ăn nữa. Nhớ nha, muốn ăn nữa mình thôi á thì cái đó nó tốt cho cơ thể. Còn thứ mà đứa ưa ăn ráng nha, nó bệnh nó bỏ nó uổng, mà ăn nữa thì tốn tiền thuốc. Thầy nó trong luật, trong cái bộ mà khai giới phạm chí A Bạt có nêu, Đức Phật dạy rằng người xuất gia trong lúc thọ thực cần phải theo cách của loài chim, nghĩa là chim chỉ ăn đến khi no rồi khi thì bỏ, bao nhiêu vật còn dư lại chúng là không có thèm dòm tới. Nhớ nha, nhưng khi nào không được thức ăn thì trong tâm cũng đừng có rầu buồn. Ta nói có loài chim, nó ăn rồi nó no nó bỏ, dầu có ngon mấy nó cũng bỏ. Còn mình ưa có bỏ gì, tiếc. Rồi đôi khi nó cũng tội của đàn na thí chủ, rồi ăn cho nó no, no cái bệnh thêm chứ đâu có lợi ích gì đâu. Nó thường thường nó ưa bỏ nó tiếc, nó tội, rồi ráng ăn. Thì bác sĩ bên Nhật nói là ăn trong cái bữa ăn 2/3 nuôi cơ thể, 1/3 nuôi bác sĩ. Trong cái bữa ăn của mình 3 phần, 2 phần nuôi cái cơ thể này thôi, còn 1/3 kia nuôi bác sĩ. Thành thường thường ta nói bệnh thì từ cái miệng mà nó vào, là họa cũng từ cái miệng mà nó ra. Thì đó mình cẩn thận trong đó, mình thành ta mới trong kinh Đức Phật có nói ví dụ rồi đó rõ. nó là mà là mình thu con chim, chim mà nó là nó ăn no rồi bỏ, nhất định không có tiếc. Còn đôi khi mình tiếc đủ thứ thành nó bệnh thêm à, thì cái đó có liên quan. Thôi hết giờ rồi nghỉ. Thế là chúng có gì để hỏi nữa không? Coi nói vậy, cái ăn đại chúng nó rất là khó, nhưng phải nói mình nó đơn giản, tại vì mình chưa nói. Như cái việc cái cơn bão mà xảy ra, báo chí cũng nói rất nhiều đó nha, là họ cướp giật hoặc giả họ giành giật nhau ăn à, tại vì đói quá với khát quá chẳng hạn. Tại mình chưa nói, mình thấy cái miếng ăn rất là tầm thường à, rồi giờ nó để lúc nào mà quý cô mà đi nhịn đói thử 3 ngày 2 ngày coi, thấy cái giấc ăn rất là quan trọng. Còn mình sáng trưa chiều đầy đủ đó, thì thấy cái ăn nó rất là tầm thường. Hay chừng mà đói mình thấy nó mới là quý. Ai nhớ ha, thành ra Đức Phật mới đưa vào gì, một trong năm cái món dục, kêu ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy. Chứ mình thấy cái ăn thì quá đơn giản, mà là thùy nó cũng quá đơn giản, tại sao Phật mới liệt vào trong cái ngũ dục trong đó. Thành do đó Đức Phật mới chế ra hàng tỳ kheo luôn luôn, chứ lúc nào cũng là tam thường bất túc á, trong đó có vấn ăn à, đừng cho nó đủ ha. Thầy khó lắm nhờ, chứ nếu mình tu về cái vấn đề ăn là chúng thấy cũng rất là khó. Lên cái bữa ăn á, mình giữ chánh niệm khó lắm. Nhìn cái món ăn trên cái mâm của mình cái là phân biệt liền, mà thấy cái món ngon thì sanh cái tâm tham liền khởi trong đó chận không kịp, mà thấy cái món dở mình sân liền. Lên thấy mâm mà cái mâm cơm mà à, món ăn dở quá như vậy cũng như không vui lắm. Nên là coi như không vui, tất nhiên là khởi lên cái phiền não mà sân. À, còn thấy cái miếng à, món ăn mà nó ngon trên mâm mà tất nhiên là nó mừng, nó vui, mà vui cho cái khởi lòng tham liền ở trong đó, phân biệt liền trong đó những cái rất là vi tế. À, thành ra nó tu chặn những cái đó mình chặn không kịp, vừa thấy cái nó khởi lên liền chặn không kịp. Đại chúng nhớ à, nếu mà nó là ngon chút thì phải ăn nhiều chút chắc chắn quá vậy, còn dở chút ai mời mấy cũng là lười biếng ăn. À, thì cái đó cái mà khó đâu, vì cái tuy là cái việc đơn giản như vậy hàng ngày à, không có rời, nhưng mà mình khó à, đôi khi đại chúng cũng không có suy nghĩ được ba cái vấn đề đó nha. À, lên cái thì thấy ngon á thì sanh tâm tham ăn nhiều, mà đâu có nghĩ lại, đâu có nghĩ là cái tham mình khởi lên. À, rồi dở cái sân khởi lên đâu có, không nghĩ không, mà nghĩ được chặn được cái đó là chặn được nhất cái phiền não của mình. Còn đôi khi mình không nghĩ tới cái gì đó được, mà bám vào cái vật đó thôi. Thì cái đó cái là chính là cái đó cái mình quan sát mình tu, chứ không phải là tu đâu là cao thượng hay đâu nói trên trời trên đất vậy đó. Chính cái là tầm thường như hàng ngày của mình là không có khỏi ba cái vấn đề đó. Là chúng nhớ là nếu mà cái người mà ta tu, ta sống với cái tâm người ta mà nó tế, à, ta làm chủ được cái đó, hoặc người ta kiểm soát được cái đó, ta chặn cái tế trong đó là ta tu chứ. Chứ là phải tu ngồi liêm diêm trên chánh điện rồi mới tu qua tay làm chủ, tôi không có. Những cái đó đó mình chặn, ngay cái lòng tham của mình khởi lên khi mà thấy xúc cảnh như vậy. Hay chính đó là cái mà tu. Mà cái đó là cái mà nó kết quả và nó cái thực tế nhất ở trong đó. Tại ngay cái việc đó là mình tu đối cái tâm tham của mình mới thấy. Có cái cảnh đó cái tâm tham mình khởi lên, có cái cảnh đó tâm sân mình khởi lên. Nó thì cái đó cái mà thầy nhắc để mà đại chúng mình gọi là trên cái đường tu mình khéo để mình sống về cái vấn đề mà tế chút. Nó cảnh mà nhưng mà cảnh tế mình chặn lại, mà cái đó mình thực hành chứ là không ai mà thực hành giùm mình được á. Mình ngăn chặn cái tâm tham, cái tâm sân khi trên cái bữa ăn hay là một cái gì đó chẳng hạn, ở trong chúng mà chia những cái đồ đạc à, mình có khởi cái tâm mình có lựa chọn hay không, mình thích cái đó hay không, muốn về phần mình hay không, cả vấn đề. Thành ra trong cái cảnh nào mới tu thì đại chúng tu được hết đó, chứ không phải đợi à, tới là liêm diêm chánh điện mà tu không phải à, trong cái hàng ngày à, là giờ khắc nào mình cũng có thể mình nhìn lại cái tâm của mình như thế nào được hết. Tại cái là mình không thấy đó, mình thấy cảnh mà không thấy tâm. Đại chúng nhớ, thấy cảnh không thấy tâm. Thấy khúc giả ta cho đẹp quá, mình thấy cái muốn về mình không, chứ không bao giờ mình nghĩ cái tâm mình tham khởi lên muốn nó không có. Nhớ trong 12 nhân duyên đó, ái rồi thủ liền. Nó liền vô trong đó, chứ không bao giờ mà nó rờ ra mình thấy cái đó. Nếu mà nó ái là cái thích, mà thích rồi mà muốn về phần mình, nó rồi ái thủ mà hữu sanh lão tử ubi khổ não, sau này cái dài dài qua cái đời sau, còn ngay cái hiện tại là ái là thủ liền trong đó. Mà mình phân ra được cái ái với cái thủ, chặn lại ngay đó là cái lắm mình tu chứ. Là nó không có đáng hiểu không? Ái là thủ, mình thấy cái món gì đồ tốt cũng muốn về mình liền à, muốn lấy liền cái đó. Đó là ái là thủ. Thì Phật đưa ra 12 nhân duyên rất là rõ ràng. Trong ba đời, quá khứ rồi cái hiện tại, ái thủ hữu sanh lão tử mới có cái đời sau nữa. Có nếu mà không có ái, không có thủ, làm sao có hữu sanh lão tử? Cái khúc này sau này cả một vấn đề đại chúng, nên nó có trong kinh có nói rõ ràng như bằng đó. Mà mình sống cái gì sống nó lớt lớt quớt ở ngoài không, mà không có đi lặn sâu vào trong đó được, nên mình không có thực hành mà không nhận được cái đó. Thôi nghĩ em.